Tác phẩm Không Rào Cản. Tác giả Ototake Hirotada. Người dịch Higuchi Hoa. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Quốc Bình. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Mở đầu. Mùng 6 tháng 4 năm 1976. Hoa anh đào nở rộ trong ánh nắng nhẹ nhàng. Một ngày bình yên. Oa, oa, một bé trai khỏe khoắn cất tiếng khóc chào đời. Một ca sinh nở bình thường của một cặp vợ chồng bình thường. Chỉ một sự bất thường. Bé trai vừa ra đời đó không có tay, không có chân. Nguyên nhân của khuyết tật đó hiện nay vẫn chưa được làm rõ. Hoàn toàn không phải do trục trặc trong ca đẻ hay do ảnh hưởng của thuốc thalidomide, một loại dược phẩm được bàn tán xôn xao trong thời gian đó gây ra. Thalidomide là một loại thuốc ngủ được bán trên thị trường. Tác dụng phụ của thuốc gây ảnh hưởng tới sự hình thành tay chân của thai nhi nếu các bà mẹ sử dụng nó trong khi mang thai. Tóm lại, tôi đã làm cho mọi người xung quanh ngạc nhiên vì ra đời với một hình hài đầy cá tính. Trên thế gian này, có lẽ chỉ có tôi và nhân vật truyền thuyết ra đời từ trái đào, Momorato. Chú bé Momorato sinh ra từ trái đào trong chuyện cổ tích, làm cho mọi người ngạc nhiên vì sự ra đời của mình. Đáng ra, sau khi sinh, mẹ con sẽ gặp nhau đầy cảm kích. Nhưng mọi người lo lắng đây sẽ là cú sốc quá lớn với mẹ tôi, mới nói cháu bị vàng da nặng và mẹ đã không được gặp tôi trong suốt cả một tháng sau đó. Mà mẹ tôi cũng đùng đỉnh đến khó hiểu. Làm sao lại có chuyện không được gặp con trong suốt tháng trời chỉ vì con bị vàng da nặng? Suốt một tháng trời không một lần thấy mặt con. Thế mà mẹ tôi chỉ buông một lời, ôi, thế à? Và tin luôn, không hề gợn chút nghi ngờ theo một nghĩa nào đó, tôi nghĩ mẹ là một siêu nhân. Rồi ngày hai mẹ con tôi gặp nhau đã đến. Trên đường đến bệnh viện, mẹ được thông báo lý do không được gặp con trai không phải là vì vàng da. Mẹ không giấu nổi nỗi bồn chồn. Rốt cuộc, chẳng ai nói được với mẹ sự thật đứa bé sinh ra không có tay chân. Mọi người chỉ dám nói là nó có một chút khuyết tật. Còn lại, mẹ sẽ được biết khi tận mắt gặp con. Phía bệnh viện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Một chiếc giường trống được đặt sẵn trong phòng để phòng trường hợp mẹ hoảng hốt quá mà ngất đi. Bố, các nhân viên bệnh viện, mẹ, ai cũng căng thẳng tột độ. Giây phút đó đã đến nhẹ nhàng ngoài tưởng tượng của mọi người. Yêu quá. Hai chữ thốt lên từ miệng mẹ hoàn toàn trái ngược với dự đoán của những người có mặt. Mọi người lo mẹ có thể khóc lóc, hoảng loạn hay ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng tất cả những lo lắng đó đã bị xua đi nhanh chóng. Đã cả tháng qua, mẹ tôi không được gặp đứa con mà mình đau đớn sinh hạ. Có lẽ niềm vui được bế ẵm con sau một tháng trời đằng đẵng đã lớn hơn sự kinh ngạc vì con không có tay chân. Với tôi, sự thành công của giây phút gặp gỡ đầu tiên có ý nghĩa lớn lao. Ấn tượng đầu tiên khi gặp gỡ một ai đó sẽ là dấu ấn sâu sắc khó phai nhòa. Nhiều khi cái ấn tượng đầu tiên đó theo ta dai dẳng và càng quan trọng hơn trong mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái. Tình cảm đầu tiên mẹ có đối với tôi không phải là ngạc nhiên hay buồn thảm, mà là vui mừng. Một tháng sau khi được sinh, tôi thật sự ra đời. Phần 1. Thời mẫu giáo, tiểu học. Ông Hoàng cưỡi xe lăn. Napoleon. Cuộc sống mới của ba chúng tôi bắt đầu tại khu phố Kansai, quận Edogawa, gần tỉnh Chiba. Gia đình tôi mới chuyển đến đây nên chẳng có ai quen biết. Cũng có những bố mẹ có con khuyết tật hay để con trong nhà, che giấu không để những người xung quanh biết. Nhưng bố mẹ tôi hoàn toàn không làm như vậy. Tôi luôn được mang ra ngoài, làm quen với mọi người. Tay tôi bây giờ đã dài khoảng hơn chục cm. Nhưng lúc đó chỉ như một củ khoai tây gắn vào cơ thể, trông giống như một chú gấu bông vậy. Ngay lập tức, tôi được mọi người trong khu phố yêu mến, thường được khen, trông yêu như búp bê. Chứ khen là trông như gấu bông, yêu quá thì tôi chưa thấy bao giờ. Từ lúc còn là em bé như vậy, tôi đã phát huy khả năng của đứa trẻ có vấn đề. Tôi không ngủ, tôi khóc đêm rất nhiều. Ban ngày tôi ngủ chả nhiều nhận gì, mà lại khóc suốt đêm. Trăm năm tôi ban ngày đã đủ mệt lả, chứng khóc đêm là mẹ tôi gần như bị trầm cảm. Chắc các bạn có thể tưởng tượng tôi khỏe khóc đêm như thế nào. Tôi được đặt tên thân mật là Napoleon, người anh hùng mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng mà vẫn minh mẫn chỉ huy quân đội. Thêm vào đó, lượng sữa tôi ăn cũng quá ít. Theo sách hướng dẫn nuôi con mẹ hay đọc, tôi chỉ bú có một nửa lượng cần thiết theo độ tuổi. Bố mẹ đâm lo lắng, đem tôi đến bệnh viện xin bác sĩ tư vấn. Nhưng lượng sữa cũng chả nhích thêm tẹo nào. Đến mức này thì thôi cũng đành chịu. Bố mẹ tôi đổi hướng nghĩ. Con mình cá tính mạnh mẽ từ lúc lọt lòng, ăn ngủ có khác người thì cũng có gì là lạ. So bì với những đứa trẻ khác cũng chả để làm gì. Ừ, bố mẹ thật là tuyệt. Và như vậy, dù số giờ ngủ ít, lượng sữa bú ít, nhưng tôi vẫn lớn khôn khỏe mạnh, không đau ốm bệnh tật gì. 9 tháng tuổi, tôi biết nói lời đầu tiên. Trước đó tôi hoàn toàn bập bẹ, u ơ, nghe chẳng ai hiểu gì. Nhưng bỗng một hôm tôi biết gọi. Ha-pa-pa, ha-pa-pa, pa-pa, pa-pa. Hình như mẹ cũng có vẻ ghen tị một chút vì lời con nói đầu tiên là papa, bố, chứ không phải mama, mẹ. Nhưng mẹ cũng tự an ủi rằng papa dễ đói hơn mama. Và bố mẹ đã chúc mừng tôi, một thằng tôi đã lớn khôn thành con người biết nói. Từ đó trở đi, tôi như được đà, bắt đầu nói rất nhiều từ. Tỏ vẻ thích thú thấy tôi biết nói, bố đã mua những mảnh gỗ xếp hình vuông vắn với nhiều hình vẽ và bắt đầu giờ học với tôi. Bố cầm miếng gỗ, có vẽ hình máy giặt hỏi tôi. Đố con cái gì đây? Chạp chạp, tức là máy giặt. Thế cái này? Chính bố, tức là kính bố. Đây nữa? Tờ báo, tức là tờ báo. Cứ như vậy, mỗi tối bố tôi đi làm về là hai bố con lại có giờ học với nhau. Mẹ thì đọc thấy một câu trên báo như thế này. Nếu bạn không đọc sách cho trẻ, nghĩa là bạn đã mổ cắt bỏ thủy trước, bộ phận quyết định khả năng tư duy trong não đứa trẻ đó. Cho nên, cứ có thời gian là mẹ lại đọc sách cho tôi. Cả bố và mẹ đều tâm huyết với việc dạy học. Con mình có khi phải nằm liệt cả đời. Một năm đã trôi qua, kể từ khi bố mẹ tôi chuẩn bị tinh thần như vậy. Cuộc sống của họ, ồ, không phải của họ, cuộc sống của chúng tôi giờ đây tràn đầy hy vọng. Những trận mưa câu hỏi. Lên 4 tuổi, tôi vào học tại trường mẫu giáo Thánh Mẫu, quận Setagaya. Đây không phải là trường dành riêng cho trẻ khuyết tật. Nếu phải lái xe hàng ngày đưa đón tôi đi học từ nhà sang quận Setagaya ở phía Tây thì mất quá nhiều thời gian, nên chúng tôi đã chuyển đến sống tại Yoga, quận Setagaya. Nhà chỉ cách trường khoảng 10 phút đi xe. Tôi bắt đầu biết nhiều điều từ quãng thời gian này, nên nếu được ai đó hỏi quê bạn ở đâu, tôi sẽ trả lời đó là Yoga. Đây là sự đổi thay môi trường đột ngột với cả nhà và cuộc sống mới tại nơi này sẽ ra sao? Trường mẫu giáo của tôi có phương châm tôn trọng cá tính của trẻ, nên tất cả các cháu không phải tập trung lại để bây giờ cả lớp chơi trò này, sau đó học cái này, theo hướng dẫn. Mỗi cá nhân tự làm những gì mình thích trong phạm vi quy tắc của trường. Nếu tất cả hoạt động phải thực hiện chung với các bạn, thì thế nào cũng sẽ phát sinh những phần mà tôi không làm được. Phương châm của trường thật hợp với tôi. Lập tức tôi đã có bạn. Chính phần chân tay không có của tôi đã trở thành cầu nối tôi với các bạn. Bọn trẻ quan tâm tới cỗ máy kỳ lạ gọi là xe lăn điện. Nhìn kỹ thì thấy cái đứa ngồi trên cỗ máy đó không có chân tay. Chắc các bạn thấy lạ lắm nên thấy tôi là cứ súm lại như một bầy kiến. Các bạn sờ nắn chân tay tôi rồi hỏi liên hồi. Vì sao? Vì sao? Những lúc như vậy tôi hay trả lời. Hồi ở trong bụng mẹ tớ bị ốm, nên không có chân tay. Nghe thế, các bạn à lên vỡ lẽ, và thế là tất cả làm quen với nhau. Nói thế, chứ tôi cũng cảm thấy mệt thật sự. Ban đầu là các bạn cùng lớp, sau đó là các bạn lớp khác. Tôi phải mất 1-2 tháng giải thích cho tất cả. Ngày nào cũng là những trận mưa câu hỏi. Về đến nhà, lần đầu tiên tôi than lên. Mẹ ơi, con mệt quá. Mẹ tôi nhớ rõ câu nói của tôi lúc đó. Các cô ở trường thấy thế cũng lo lắng cho tôi. Cháu về nhà có bị sốt hay đau bụng không chị? Nhưng tôi đã lớn lên một cách dẻo dai ngoài sự lo lắng của bố mẹ và thầy cô. Ích kỷ. Nhờ có đôi chân, đôi tay không bình thường mà thành ra tôi chả thua kém ai về lượng bạn bè. Một cách rất tự nhiên, tôi luôn luôn ở vị trí trung tâm của tập thể và sự ích kỷ, đặc tính của những đứa con một cũng bắt đầu bộc lộ. Ở giai đoạn mầm non, chỉ hơn kém mấy tháng thôi cũng là một khoảng cách rất lớn trong sự trưởng thành. Tôi sinh ngày 6 tháng 4, ngay gần đầu năm học, và vì thế tôi là đàn anh trong lớp. Nói là có khả năng lãnh đạo thì nghe có vẻ hay ho, nhưng thật ra tôi chỉ là một thằng bé hống hách. Các bạn đang chơi đuổi bắt trên sân, một trò mà tôi rất ghét, vì dù có xe lăn điện, tôi cũng không thể nào bắt kịp được tốc độ chạy của các bạn, là tôi chen vào giữa đám và hét lên. Ai nghịch cát thì đi theo tôi. Thật lạ, đám trẻ đang vui vẻ đuổi bắt nhau, lập tức bỏ dở trò chơi, rồng rắn theo sau xe lăn đi ra bãi cát. Tuy đã ra bãi cát, nhưng không có tay, tôi cũng không thể tự chơi cát được. Vậy nên tôi ra lệnh. Các bạn xây lâu đài cát. Nếu có ai nói, nhưng tớ muốn đào hầm, thì hãy coi chừng. Tao đã bảo là hôm nay chơi xây lâu đài cát, nếu không thích thì mày ra kia mà chơi một mình. Tôi đã lý lẽ từ thời đó, nên các bạn dù bị tôi nói gì đi nữa cũng khó lòng cãi lại. Ích kỷ thế, nhưng tôi vẫn nhờ bạn. Các bạn bảo là nếu được ô tô chan thích thì mình không bị cho ra rìa. Ô tô chan nghĩa là bé ô tô, tên gọi thân mật của Ototake. Chính điều này đã làm cho tôi càng trở nên ích kỷ, tự coi mình như một thống soái nhãi danh điển hình. Dần dần, tôi tỏ ra có thái độ ương bướng cả với bố mẹ và thầy cô. Bố mẹ tôi lúc đó đã khá đau đầu về vấn đề này. Nhưng rồi chuyện này được giải quyết êm đẹp nhờ bốn bước ngoặt làm tiêu tan sự ích kỷ của tôi và không còn để lại dấu vết gì khi tôi vào lớp mẫu giáo lớn. Lớp tôi tham gia diễn kịch Trường Mẫu Giáo của Grunpa trong lễ hội nghệ thuật của trường. Trong vở kịch này có một nhân vật tên là Gigi làm việc ở xưởng sửa chữa ô tô. Một vai diễn không có gì đáng ghét, nhưng vì cái tên Gigi na ná giống như từ ông già trong tiếng Nhật, nên chẳng ai muốn đóng. Lúc ấy, một cánh tay vụt giơ lên. Đó chính là Shigo, cậu bạn thân nhất của tôi. Thôi, tớ nhận vai ấy. Câu nói của Shigo mới long lanh sán lạn làm sao. Tôi thấy mình thật là kém cỏi so với cậu ấy. Cảm giác ấy đến giờ tôi vẫn nhớ. Để không thua bạn thân của mình, tôi đã nhận vai dẫn chuyện, một vai bị lánh xa chả kém gì vai Gigi. Tôi đã biết cố gắng làm sáng giá bản thân dù mới học mẫu giáo. Xem ra cái tính thích thể hiện của tôi từ bé đến giờ chẳng thay đổi là bao. Người dẫn chuyện chỉ tham gia vở diễn bằng giọng nói, có nghĩa là phần tôi phụ trách ở mãi trong hậu trường. Giọng dẫn chuyện của tôi được mọi người khen. Một số bà mẹ nói với mẹ tôi, sau này chị nên cho cháu làm phát thanh viên. Tôi là một người thích nổi trội, lại luôn ở vị trí trung tâm trong đám đông, và được khen là có giọng dẫn chuyện hay, thật cứ như mơ. Từ đó, tôi mới mơ hồ nhận ra một điều. Mọi công việc đều có những phần chuẩn bị phía sau hậu trường và chỉ thành công nhờ sự cộng tác phối hợp của các thành viên. Đây là một sự kiện làm cho cậu bé mẫu giáo chỉ biết đến mình như tôi có vẻ người lớn hơn một chút. Từ đó, tôi cảm nhận được niềm vui, hòa đồng và trở nên thân thiết với tất cả các bạn cùng lớp. Năm cuối, khi gần tốt nghiệp, hôm nào tôi cũng hẹn hò đến chơi nhà các bạn. Như vậy, nhờ tính thích thể hiện bẩm sinh mà tôi đã vượt qua một vấn đề rất lớn của thời mẫu giáo, nhưng lại có một vấn đề khác muôn phần phiền phức đang đón đợi tôi phía trước.
Cánh cửa nặng nề, xua đuổi từ ngoài cổng. Các bậc phụ huynh, khi con mình bước vào một môi trường mới là trường tiểu học, thường có tâm trạng lo lắng, đan xen hy vọng. Nhưng đối với những ông bố bà mẹ có con khuyết tật, thì tỷ trọng lo lắng đôi khi lại lớn hơn hy vọng. Cửa ải đầu tiên họ sẽ phải vượt qua liệu có trường nào nhận con mình không? Đó là câu hỏi dai dẳng theo suốt cuộc đời đi học của tôi. Bố mẹ tôi có cảm nhận rằng rào cản vào trường tiểu học chính là bức tường dày nhất. Chắc bố mẹ tôi không thể ngờ được rằng để cho con đi học phổ cập, họ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn đến vậy. Thời gian đó, người ta quan niệm đương nhiên là trẻ khuyết tật bằng trường chuyên biệt. Nhưng trường chuyên biệt là trường dành cho các cháu cần hoạt động giáo dục khác với giáo dục phổ thông. Từ đó, bố mẹ tôi mới bắt đầu nghĩ, cho thằng bé đi học ở trường liệu có phải là điều không thể? Một đứa trẻ từng giữ vai trò chỉ huy các bạn ở mẫu giáo, liệu có cần hoạt động giáo dục đặc biệt? Và suy nghĩ đó của bố mẹ dần dần chuyển thành mong muốn, đưa tôi vào học ở trường thường. Nhưng đó là một mong muốn không dễ dàng chút nào. Xuất phát từ suy nghĩ các trường công khó lòng nhận học sinh khuyết tật, bố mẹ tôi đã đặt mục tiêu vào các trường tư thục, bởi có thông tin cho rằng trường tư thục sẽ có sự thông cảm hơn. Thế nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Không một nơi nào bố mẹ tôi đến xin nhận tôi vào thi. Nói cách khác, tôi đã bị xua đuổi từ ngoài cổng. Bố mẹ tôi bắt đầu nản lòng. Có lẽ thằng bé không thể vào được trường bình thường. Đúng lúc đó, một giấy báo gửi đến nhà tôi đã làm tình hình thay đổi hoàn toàn. Thông báo khám sức khỏe trước ngày nhập học. Đó là buổi kiểm tra sức khỏe của các cháu sẽ nhập học vào mùa xuân tới. Giấy báo đó cũng được gửi tới cho gia đình Ototake. Bố mẹ ngạc nhiên thật sự. Đây là giấy được gửi đến từ trường tiểu học công lập, ngôi trường mà họ đã từ bỏ, không dám nghĩ đến ngay từ đầu. Mẹ quay số gọi điện, lòng phấp phỏng hy vọng, biết đâu. Đúng là nhà trường không biết rằng tôi có khuyết tật. Nghe mẹ trình bày hoàn cảnh, nhà trường cũng có vẻ lo lắng, nhưng vẫn nói, chị cứ đưa cháu đến. Và mẹ đã đưa tôi tới trường. Đó chính là lần gặp mặt đầu tiên của tôi với trường tiểu học yoga. Quang cảnh buổi khám sức khỏe gần giống như trong sở thú. Các bạn mẫu giáo nghịch ngợm chạy tới chạy lui trong khu vực khám. Có bạn khóc thét vì lạ. Trong một môi trường ồn ào như thế, tôi lễ phép đi qua từng phần kiểm tra. Mẹ kể tôi còn được các bác sĩ khen ngoan. Mẹ tôi càng củng cố lòng tin. Tôi biết cư xử lễ phép trong môi trường ồn ào như vậy thì thế nào tôi cũng sẽ ổn trong sinh hoạt ở trường. Sau khi qua tất cả các khâu kiểm tra, chúng tôi đến phòng thầy hiệu trưởng. Chắc mẹ tôi lúc đó căng thẳng lắm. Tôi chưa đủ lớn để hiểu rõ tình hình, nhưng cảm giác có cái gì đó đang căng ra trong lòng mẹ, lây lan sang cả tôi. Ấn tượng đầu tiên về thầy hiệu trưởng là một con người hiền hậu. Thầy nói chuyện với mẹ, thỉnh thoảng quay sang mỉm cười với tôi cho tôi khỏi chán. Thầy nói chuyện với mẹ khá lâu, rồi nheo mắt cười hỏi tôi. Có đồ ăn gì mà con không thích không?
Dạ, bánh mì ạ.
Lúc ấy, tôi không thích cảm giác khô khan của bánh mì. Đó là món tôi rất ngại.
Ai chả, ghét bánh mì thì làm sao ăn được cơm ở trường?
Cơm ở trường hầu như ngày nào cũng có bánh mì đấy nhá.
Nét mặt đang căng ra của mẹ bỗng dưng vui trông thấy. Câu nói ấy của thầy hiệu trưởng mang hàm ý chấp thuận. Về nhà, mẹ mừng rỡ gọi điện cho bố.
Anh ơi, thằng bé có khi sẽ được nhận vào trường thường.
Từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Sự vui mừng của chúng tôi kéo dài chẳng được bao lâu. Thầy hiệu trưởng bao dung giải thích. Học sinh đó sống trong địa bàn của trường. Nhưng hội đồng giáo dục, bộ phận quản lý hành chính giáo dục trong chính quyền địa phương lại nói. Từ từ đã, từ trước tới giờ chưa có tiền lệ, một đứa trẻ khuyết tật nặng lại được đi học ở trường thường.
Con đường tới trường công bỗng dưng khép lại. Nhà Ototake bần thần.
Đã nói đến cả chuyện cơm trưa ở trường rồi mà. Đã tin là được nhận vào rồi mà.
Cơn sốc của nhà tôi càng nặng. Nhưng hành động sau đó của bố mẹ tôi thật đáng khâm phục. Không thể thất vọng mãi, bố mẹ đã nhanh chóng chuyển hướng, tìm cách để tôi được hội đồng giáo dục chấp nhận. Chỉ còn một cách là kiên trì trao đổi nhiều lần với hội đồng giáo dục. Có thể lý do lớn nhất của ý kiến từ từ đã phát sinh từ sự lo lắng, không biết thực tế tôi là người như thế nào. Cũng có lý thôi. Chắc không ai tưởng tượng được rằng một đứa trẻ đôi tay chỉ hơn 10cm như tôi lại có thể viết được những chữ đẹp không thua người lớn. Hội đồng sẽ đồng ý khi họ loại bỏ được điều làm họ lo lắng. Đó chính là cách nghĩ của bố mẹ tôi. Trong tình huống thế này, gia đình xử trí sao? Hội đồng đã đặt ra vô vàn câu hỏi. Mẹ đưa tôi đến hội đồng. Còn tôi có thể làm được những điều như thế này?
và tôi chính là câu trả lời trực quan. Tôi nhớ rõ là mình đã trình diễn thành thạo các việc, kẹp bút chì vào giữa má và cánh tay ngắn ngủn để viết chữ. Ăn bằng cách luồn thìa, nĩa từ mép dĩa xuống dưới đồ ăn, rồi dùng nguyên lý đòn bẩy đưa vào miệng. Ngậm một tay kéo, kẹp bên kia bằng tay, tôi đã đưa cả cái mặt mình để cắt giấy. Cử động đôi chân ngắn ngủn để di chuyển bình thường thân người hình chữ L của tôi. Mọi động tác của tôi đều làm cho những người xem nín thở. Nói là họ bị thôi miên thì đúng hơn. Một đứa trẻ không có tay chân đang liên tục làm hết cái này đến cái kia trước mặt họ. Như vậy, nhờ nhiệt huyết của bố mẹ và thực lực của mình, tôi đã nhận được giấy phép nhập học. Nhưng đây là giấy phép đi kèm theo điều kiện. Bình thường, trẻ con buổi sáng đeo cặp lao ra khỏi nhà, đến trường học tập, vui chơi cùng các bạn, rồi đến chiều lại đeo cặp về nhà. Nhưng đối với tôi, chuyện đi học sẽ khác đi một chút. Buổi sáng phải có phụ huynh đi kèm khi ra khỏi nhà. Trong giờ học hay giờ giải lao, phải có phụ huynh túc trực ngoài hành lang và cùng đi về nhà khi tan học. Đó chính là điều kiện đối với tôi. Chỉ nghĩ thôi, cũng đủ hiểu bố mẹ tôi sẽ phải bỏ vào việc đi học của tôi biết bao nhiêu công sức. Nhưng chính họ lại tỏ ra vui mừng thật sự, đón nhận sự cho phép có điều kiện đó, bởi con mình có thể đến trường thường. Nhờ có lòng tốt của thầy hiệu trưởng và nhiều người khác, con đường dành cho tôi đã mở ra trước mắt. Cách đền đáp duy nhất với công lao to lớn đó là vui vẻ tận hưởng sinh hoạt ở trường.
Thầy Tagaji, các em không được giúp bạn.
Xem lại bức ảnh chụp lễ nhập học, tôi không thể không cười. Cô bạn ngồi cạnh tôi nét mặt co cứng lại, rúm người đến mức không thể xa hơn được nữa. Tôi thì đang nở một nụ cười hớn hở. Bức ảnh này như nói lên tất cả. Người được xung quanh lo lắng không biết có làm quen được với sinh hoạt ở trường hay không thì lại chẳng hề lo lắng gì, đang nở nụ cười tươi rói. Ngạc nhiên và bối rối lại chính là tâm trạng của những người xung quanh. Trong số đó, có lẽ người lo lắng chăn trở nhiều nhất là thầy Tagaji, chủ nhiệm tôi từ lớp 1 đến lớp 4, được các giáo viên khác đặt biệt hiệu là ông cụ. Thầy Tagaji có nhiều năm kinh nghiệm, chính thầy đã xung phong. Tôi muốn kèm cặp em đó khi tôi được quyết định nhập học. Nhưng dù giàu kinh nghiệm đến đâu, thầy cũng chưa bao giờ phụ trách một học sinh không có chân, chẳng có tay. Tất cả mọi chuyện đều là lần đầu tiên. Điều đầu tiên làm thầy chăn trở là phản ứng của bọn trẻ trong lớp học.
Sao bạn không có tay? Sao bạn lại ngồi trên cái xe này?
Có bạn vừa sợ sệt, vừa đến gần sờ nắn chân tay của tôi. Thầy bối rối đến toát mồ hôi, chưa biết phải xử lý thế nào. Nhưng tôi đã quá quen. Với tôi, đó chỉ là một bước đường phải qua để kết bạn với mọi người.
Hồi trong bụng mẹ.
Và tôi lại lặp lại lời giải thích như mọi khi. Cứ như vậy, thắc mắc của các bạn về tay chân của tôi được giải đáp và dần dà chả có ai hỏi han thế nữa. Thầy cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng từ đấy lại phát sinh một vấn đề khác. Thầy Tagaji là một người nghiêm khắc. Thường thì nếu có một học sinh khuyết tật trong lớp, thì thầy cô giáo hay muốn làm cái này giúp em, làm cái kia cho em. Nhưng thầy Tagaji lại nghĩ thế thì chả giúp ích được gì cho tôi. Và thầy cố gắng nén tình cảm đó, ứng xử theo cách không giúp đỡ gì tôi cả. Thế nhưng lại có nhiều bạn trong lớp bắt đầu muốn giúp đỡ tôi sau khi đã xua đi sự sợ hãi ban đầu. Điều này thể hiện rõ nhất ở các bạn gái muốn tỏ ra mình đã lớn. Thầy đã phải suy nghĩ. Các bạn trong lớp muốn giúp Ototake có nghĩa ở đây đã nảy nở sự cảm thông. Đó là cái đáng mừng và không nên o ép các học trò không được làm như vậy. Nhưng nếu các bạn xung quanh cứ làm hộ hết mọi việc thì chắc chắn Ototake sẽ có tâm lý chờ đợi. Mình cứ ngồi đó chờ là có người sẽ làm cho mình. Và kết luận thầy đưa ra sau một hồi chăn trở. Các em cứ để Ototake làm những gì bạn ấy tự làm được. Nhưng nếu bạn ấy không thể tự làm điều đó, thì lúc ấy các em hãy giúp bạn nhé. Các bạn trong lớp nghe thấy thế có vẻ thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn.
Thưa thầy, vâng ạ.
Từ đó, không có ai chủ động giúp đỡ tôi nữa. Vài hôm sau, lại có chuyện làm thầy phải nghĩ ngợi. Chỗ để bộ học tính của mỗi học sinh là ngăn của mình trong giá ở cuối lớp. Bộ học tính có thước kẻ và các hạt tròn học đếm. Hộp dụng cụ bên trong có hồ dán, kéo. Trong tiết học, khi nào cần, thầy bảo cả lớp ra giá lấy. Nhưng tôi đi lấy rất mất thời gian. Cả lớp đồng loạt đi lấy khi thầy yêu cầu. nhưng tôi phải chờ cho đến lúc các bạn vãn rồi mới dám đến gần giá. Tôi chỉ đi được ở tầm cao dưới đầu gối của các bạn, nên với tôi, lao vào đám đông như thế chả khác nào tự sát. Tôi phải bắt đầu chậm hơn mọi người, rồi tôi lại phải mở nắp hộp dụng cụ, lấy món đồ cần thiết ra, đậy nắp hộp, cất hộp vào chỗ cũ. Tất cả đều là những việc lúc đó tôi làm vẫn còn rất mất thời gian. Ngày hôm ấy cũng vậy, tôi cũng phải chật vật với hộp dụng cụ. Bình thường thì có bạn nào đó nhanh nhẹn sẽ nói, để tớ lấy cho, và đem đến chỗ cho tôi. Nhưng thầy vừa nhắc cách đây vài hôm, nên dù các bạn có vẻ lo cho tôi đấy, nhưng không ai giúp tôi cả. Và tiết học lại tiếp tục. Sụt xịt, tôi không kìm được nước mắt. Lần đầu tiên tôi khóc ở trường. Tôi buồn vì bị bỏ lại một mình. Buồn nhiều hơn là bực mình vì không làm được việc. Thầy vội vàng đến bên tôi và nói, em giỏi lắm, em đã cố tự làm được rồi này. Tôi òa khóc, yên tâm vì được thầy an ủi. Thầy lại suy nghĩ, cậu bé không từ chối khi được yêu cầu làm những việc khó khăn, nhưng vô cùng không thích khi bị phân biệt với các bạn hay không làm được giống như các bạn. Nhưng tiết học không thể chờ được cho đến khi Ototake làm xong, mà cái gì cũng giúp thì lợi bất cập hại. Và thầy đã nghĩ ra một cách, cho tôi dùng 2 ngăn trong giá, 1 ngăn để hộp và 1 ngăn để nắp. Thế là không phải mất công đóng hộp, mở hộp, các thứ lấy ra dễ dàng hơn, một biện pháp cải tiến tốc độ mang lại hiệu quả lớn. Những sáng kiến của thầy luôn giúp tôi có thể cùng hoạt động với các bạn ở trường. Ông Hoàng mất ngôi. Tôi ra sân trường chơi là ngay lập tức mọi người súng lại. Lạ lắm, có một đứa chả có chân tay, mình chưa thấy bao giờ. Nó đi xe lăn điện, hình như không nhìn thấy tôi điều khiển xe bằng cánh tay ngắn ngủn của mình. Các bạn cứ tưởng cái xe tự chạy. Các bạn lớp khác hay khối lớp khác chỉ có dịp thấy tôi vào giờ nghỉ, nên mỗi lần tôi xuất hiện trên sân trường, mọi người súng vào như bầy kiến tìm thấy mồi ngọt. Có bạn hỏi tôi liên hồi, tại sao như mọi khi, có bạn lại muốn thử đi xe lăn. Thế là các bạn lớp tôi đứng ra giới thiệu rành rọt. Cái này lấy thì ô tô chan ở trong bụng mẹ. Tôi được cả trường quan tâm. Chỗ nào có tôi là ở đó các bạn súng lại vòng trong vòng ngoài, 2-3 lớp. Tôi di chuyển thì các bạn cũng nối đuôi sau xe lăn. Thế này thì một đứa thích nổi trội như tôi thử hỏi sao lại không sung sướng. Tôi sung sướng được là trung tâm của đám đông và cứ tưởng rằng các bạn đi sau xe như một đoàn tùy tùng và tôi tự coi mình như một ông hoàng vậy. Thế rồi, một hôm, tôi có nguy cơ bị truất ngôi. Từ giờ trở đi, em không được đi xe nếu không được phép của thầy. Tôi bị thầy Takagi cấm không cho dùng xe lăn. Lý do là như thế này. Trước hết, tôi sẽ có cảm giác nổi trội khi đi xe. Bản thân tôi rất vui sướng khi có các bạn theo sau. Nhưng thầy đã thấy rõ. Các bạn đi theo không phải là vì quý Ototake, mà các bạn vì quan tâm tới cái xe lạ. Và hơn nữa, thầy đã tiếp xúc bình thường với tôi để dần dần phá bỏ công thức người khuyết tật bằng được coi là đặc biệt. Nhưng tất cả nỗ lực đó sẽ trở thành vô nghĩa nếu như tôi đi xe lăn và có cảm nhận vượt trội hơn các bạn. Một lý do nữa là về mặt sức khỏe, thời gian tiểu học là giai đoạn phát triển cơ thể. Dù tôi không có tay chân, nhưng cơ thể của tôi cũng sẽ phát triển. Nếu cứ sử dụng xe lăn, tôi sẽ ít cơ hội vận động. Nhìn xa chút nữa, tôi cũng cần phải luyện cơ bắp, mà xe lăn không có tác dụng tích cực trong rèn luyện. Đây là một quyết định thật nghiêm khắc với tôi lúc đó. Dù gì đi nữa, xe cũng thay thế cho đôi chân của tôi. Để đi, tôi phải đặt bệt đôi chân ngắn không đến đầu gối, kéo lê đôi mông. Đối với kiểu đi này của tôi, sân trường quả là quá rộng lớn. Tôi khó có đủ sức chơi ngoài sân. Tất nhiên, không phải là không có những ý kiến phản đối. Vài hôm sau, kể từ khi tôi bắt đầu đi ở sân trường, có rất nhiều cô giáo đã nêu ý kiến. Làm thế khổ thân cậu bé quá. Đến giữa hè hay giữa đông thì những tiếng nói đó ngày càng mạnh mẽ hơn. Lê mông đi trên mặt đất như tôi, cái nóng của mùa hè, cái lạnh của mùa đông thấm vào người tôi mạnh hơn những người khác. Hay giờ xếp hàng buổi sáng, lúc kết thúc, học sinh theo nhạc bước đều theo hàng về lớp. Tôi lại đi đầu hàng các bạn nam, nên lớp tôi bao giờ cũng về phòng muộn. Thầy đành phải cho các bạn đi vượt lên Ototake. Và thế là tôi lại bị bỏ trơ trọi trên sân trường rộng thênh thang. Chính điều này đã làm cho ý kiến cho phép dùng xe lăn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng thầy Takagi bảo ngoài tai, đó là vì thầy luôn tin rằng bây giờ thì mình có thể nuông chiều thế nào cũng được, nhưng phải nghĩ đến một ngày nào đó cậu bé sẽ tự sống. Vai trò của mình là hướng tới tương lai và nghĩ xem bây giờ điều thật sự cần làm là gì. Tôi có thể nói quyết định của thầy Takagi là đúng đắn. Các trường tôi đã học lên sau đó như trung học cơ sở, phổ thông trung học, đại học đều khó có thể nói là được trang bị đầy đủ các thiết bị cho người khuyết tật. Tôi đã phải để xe lăn ở dưới cầu thang, tự leo lên leo xuống cầu thang hay di chuyển trong tòa nhà bằng cách lê mông mà đi. Nhờ có quyết định thời đó của thầy Takagi mà tôi có thể tự di chuyển được như vậy. Nếu tôi vẫn liên tục sử dụng xe lăn từ tiểu học thì chắc chắn tôi đã trở thành người khuyết tật gắn mình trên chiếc xe lăn điện suốt đời. Nếu cuộc sống của tôi thực sự trở thành như vậy thì tôi đã ra sao? Thử so sánh với cuộc sống giờ đây của mình, tôi thấy chắc chắn rằng chiều rộng trong cuộc sống ấy sẽ không thể to lớn được như bây giờ. Sự bao dung trong lòng tôi cũng sẽ khác với bây giờ. Từ phía mình, chính thầy cũng có chủ ý nghiêm khắc với tôi. Ototake có thể nghĩ tôi là người thầy đáng sợ. Tôi chỉ mong thay vào đó, em sẽ nghĩ may mà mình được thầy Takagi chủ nhiệm. Sự nghiêm khắc thật sự chính là tình yêu thương thật sự. Nghĩ về thầy Takagi, tôi thật thấm thía ý nghĩa của câu nói này.
Luật chơi của Otochan. Tác dụng của bàn tay.
Sự quan tâm trong lớp đối với tôi ngày càng giảm dần. Không phải là vì các bạn không quan tâm tới tôi nữa, mà vì không còn các vấn đề phát sinh cần đến sự quan tâm của các bạn nữa. Điều đó chính thức thể hiện rằng tôi là một thành viên thật sự của lớp. Trong sách giáo khoa tiếng Nhật lớp 1, có chương tên là Tác dụng của bàn tay. Theo đúng nghĩa đen, chương này dạy về bàn tay. Chúng ta dùng bàn tay vào lúc nào, dùng làm những việc gì? Đây là học phần phiền toái biết nhường nào đối với giáo viên đang chủ nhiệm một cậu học sinh không có tay. Khi sắp dạy tới phần này, các giáo viên khác cũng bắt đầu tỏ ra lo lắng. Liệu thầy Takagi sẽ xử trí như thế nào đây? Nhưng thầy Takagi lại nghĩ, tôi không hẳn là không có chút do dự nào, nhưng cũng không hề nghĩ là phải bỏ qua chương này. Theo thầy, lý do nằm ở điểm, hàng ngày tiếp xúc với trò Ototake, tôi không cảm thấy mình đang có một học sinh không có tay chân. Tôi đã có tiếp xúc với em như một trong 38 học sinh tôi đang phụ trách. Thầy còn nói, nếu như các học sinh khác hay bản thân tôi mà coi Ototake là một người khuyết tật, thì có lẽ chúng tôi đã có cảm giác miễn cưỡng khi học phần đó. Cuối học phần, thầy đặt câu hỏi, hôm nay bạn dùng tay làm việc gì? Các bạn viết câu trả lời là đánh răng, viết chữ, nhưng tôi lại viết là leo lên ghế. Cái ghế là để ngồi, chứ không phải là để leo lên, và không cần phải sử dụng bàn tay để ngồi xuống. Nhưng bản thân tôi, để ngồi được lên ghế, tôi phải trèo, và để leo được, tôi cần phải dùng đôi tay ngắn ngủn của mình để giữ lấy nó, nên tôi đã viết câu trả lời, tôi dùng tay để leo ghế.
Đòn cắn độc chiêu.
Các bạn có thể suy luận từ hình ảnh của một thằng bé thích chỉ đạo người khác từ thuở mẫu giáo, thì sẽ hiểu là lên tiểu học tôi rất kiêu ngạo và không ít lần va chạm với bạn bè. Thường những trận như vậy hay kết thúc bằng các đòn đấu khẩu. Nhưng đôi lúc, những trận đấu khẩu lại phát triển thành những trận đấu thật sự.
Lỗi tại Otochan, xin lỗi đi. Không phải thế, lỗi tại mày, mày phải xin lỗi tao. Đừng hòng nhá, có giỏi thì leo lên đây nào.
Đối thủ trèo đứng lên trên bàn, một tầm cao tôi không thể với tới, lè lưỡi chế nhạo. Cơn tức giận bốc hỏa lên đầu, tôi lao đến bên cái bàn, ra sức húc, húc cho đổ cả cái bàn, rồi lại lao đến húc vào thằng bạn vừa bị rơi từ trên bàn xuống đất.
Kinh quá, thằng này định giở trò gì đấy?
Nói rồi, đối thủ lao vào định đấm tôi. Nhưng tôi chỉ thấp hơn đầu gối cậu ta, đấm mãi vẫn không tới, nên đối thủ chuyển sang đá. Một đòn có tác dụng tuyệt hảo đối với đối thủ đứng dưới chân. Đến đòn này thì tôi không sao tránh nổi, nhưng tôi quyết không hé răng khóc. Tình hiếu thắng không đời nào cho phép tôi làm thế. Và tôi phản công, tóm chặt lấy cái cẳng đang định giáng vào mình. Cậu kia có vẩy chân kiểu gì tôi cũng không buông. Phập!
Ôi, đau quá!
Tôi đã cắn thật mạnh vào chân cậu ta, trả đũa cho các cú đá từ nãy đến giờ. Hàm răng của tôi khỏe hơn bình thường vì tôi hay phải dùng miệng thay cho đôi tay. Vết răng của tôi hằn lên rõ trên chân đối thủ. Cậu ta tỏ ra đau đớn thật sự. Bực lên, lao vào đối thủ. Bất kể kẻ đó mạnh hay yếu, Các cuộc cãi vã của tôi cũng chẳng khác gì các cuộc cãi vã của các bạn bình thường khác. Và hôm nay, thiếu niên Ototake cũng mải nanh rũa vuốt chuẩn bị cho các trận chiến tiếp theo sẽ đến.
Chúng mình cùng chơi nhé.
Đau khổ nhất là giờ ra chơi. Đó là câu trả lời của đa số người khuyết tật khi nhìn lại quãng đời đi học. Những đứa trẻ bình thường, trừ những ai chăm chỉ học gạo, thì đứa nào cũng trả lời, ra chơi là giờ chúng thích nhất. Nhưng trẻ khuyết tật lại thấy ngược lại là vì các lý do sau. Tiết học 40, 50 phút, nhưng cứ ngồi yên thì cũng qua đi nhanh chóng. Nhưng giờ ra chơi, không tham gia được vào trò chơi của các bạn là rất cô đơn. Và thường những đứa trẻ khuyết tật chỉ một mực mong ước giờ ra chơi đi qua thật mau. Nhưng tôi có cảm nhận giống như những bạn khuyết tật khác rằng giờ ra chơi là giờ đau khổ nhất hay không? Hoàn toàn không như vậy. Không chán ghét chút nào, và cũng như các bạn cùng trang lứa, tôi vô cùng yêu thích giờ ra chơi. Bạn đọc sẽ lấy làm lạ. Tôi mong đợi cái gì, vui chơi cái gì trong giờ ra chơi đấy? Cũng vẫn là những trò bình thường của học sinh tiểu học. Bóng chày, bóng đá, bóng né. Ôi trời, người với ngợm thế thì bóng chày với chả bóng đá, thế kiểu gì được chứ? Chắc bạn lại càng thắc mắc. Tất nhiên, các môn này chơi theo đúng luật là điều không thể đối với tôi. Nhưng có phải vì thế mà tôi phải bỏ không chơi các môn này không? Hoàn toàn không. Chỉ cần có những luật chơi đặc biệt là tôi có thể tham gia. Các bạn trong lớp đã nghĩ ra những luật chơi đặc biệt đó cho tôi và gọi đó là luật chơi của Otochan. Tôi rất thích môn bóng chày. Kẹp chày vào nách rồi xoay người. Đó sẽ là động tác đập bóng của tôi. Và khi tôi đánh trúng quả bóng do cầu thủ giao bóng ném tới, đó chính là lúc áp dụng luật chơi của Otochan. Khi tôi vào vị trí đánh bóng, sẽ có một bạn đứng vào vị trí đánh bóng đối diện. Nếu tôi vụt được quả bóng bay đi, bạn ấy sẽ thay tôi chạy đến chốt số 1. Có cả luật chơi thế này nữa. Khi tôi làm một pha tuyệt đẹp là xoay người toàn phần và vụt mạnh vào quả bóng được ném tới, bóng theo đà bay xa ra tới mép khu nội thành. Đối với tôi, đây đã là một pha bóng lớn. Otochan giỏi quá, quả vừa rồi phải gọi là cú home run. Trong bóng chày, cú home run được dùng miêu tả cú đánh khi người cầm chày quật banh đạt được đích trong một lần đánh để chạy kế tiếp tới nhau cả 4 lần. Ừ nhỉ, chúng mình quy định chỗ nào là home run của Otochan đi. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng mình vượt qua đầu khu ngoại thành là home run, thế thì Otochan vượt qua đầu nội thành là home run nhé. Và thế là các bạn vạch một đường giữa nội thành và ngoại thành. Đây là vùng Otochan. Các bạn còn nghĩ cho tôi nhiều luật chơi trong các trò khác nữa. Chơi bóng đá thì thường mỗi lần sút bóng ghi được một điểm. Đây là luật chơi mọi người đều biết. Otochan mà sút được một quả là ghi 3 điểm nhé. Có cả quy định như thế này được ra đời. Trong bóng đá mà ghi được 3 bàn không phải là dễ. Các bạn khác trong đội dẫn bóng đến trước lưới đội bạn. Thủ môn đội bạn đã tiến lên trước đón bóng. Tôi đứng đợi trước cầu môn. Bóng được chuyển tới cho tôi. Và tôi đá thẳng vào cầu môn không người. Chỉ thế thôi cũng ghi được 3 bàn. Bóng né là môn được đặt ra luật chơi oái oăm nhất. Đó là như thế này. Nếu Otochan đang cầm bóng thì đội bạn sẽ phải cử vài người đứng trong vòng tròn bán kính 3 mét từ chỗ Otochan. Vì gần như vậy thì tôi ném mạnh có thể tới nơi. Và dù đối thủ là nữ hay nam, tôi cũng có thể ném chúng với xác suất 50%. Nhưng nếu tôi vào khu nội thành thì sẽ bị ném chúng ngay lập tức. Nên chỗ đứng của tôi là ở ngoại thành. Và nếu tôi ném bóng trúng đội bạn đang ở trong nội thành, thì một bạn trong đội của tôi sẽ thay tôi vào nội thành. Đây cũng là một quy tắc được đặt ra. Các bạn trong lớp quy định các luật chơi như vậy không phải là vì chúng mình phải chơi với bạn ấy kẻo khổ thân bạn ấy khuyết tật, mà vì các bạn nghĩ tôi như một thành viên trong lớp. Cãi vã cũng là thường tình, và cùng chơi cũng là thường tình. Và tôi cũng tiếp nhận đó là chuyện thường tình.